Chúng ta bước sang phần 2 với tựa đề Nhân học thần học, nền tảng cho luân lý Kitô giáo. Trong bài thứ nhất của phần này, chúng ta tìm hiểu nền tảng của luân lý. Tìm kiếm một nền tảng vững chắc cho thần học luân lý là điều thiết yếu đối với bất cứ một khảo luận có tính cách khoa học nào. Mỗi một bộ môn khoa học đều có một nền tảng đặc thù. Việc xác định nền tảng của nó tùy thuộc vào bản tính, các đặc điểm của đối tượng mà bộ môn nghiên cứu. Nền tảng của thần học luân lý rất gần với nền tảng của đạo đức học, bởi vì cả hai cùng nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hành vi có tính luân lý của con người. Ví dụ, đâu là nền tảng để xây dựng một khảo luận tìm hiểu về hành vi của con người? Dựa trên cơ sở nào và từ nguồn nào người ta rút ra những nguyên lý căn bản để cấu trúc một khảo luận? Đâu là xuất phát điểm, là động lực thúc đẩy chúng ta tìm hiểu các hành vi và lối sống của con người? Chúng ta tìm hiểu một vài nền tảng đạo đức theo triết học. Lịch sử đạo đức học đã có nhiều câu trả lời khác nhau khi tìm hiểu hành vi của con người. Người ta phân loại các câu trả lời đó thành 3 nhóm: luân lý dựa trên nền tảng ngoại trị, rồi dựa trên nền tảng tự trị, và dựa trên nền tảng thần trị. Thế nào là nền luân lý ngoại trị? Theo nền luân lý này, nền tảng cho tính luân lý của hành vi con người, nghĩa là lý do biện minh cho các giá trị và trách nhiệm luân lý, là một thực tại ở bên ngoài chủ thể hành vi. Ví dụ như luân lý thần bí tabu, có nghĩa là điều cấm kỵ, cho rằng hành vi của con người ta bị giới hạn và bị điều kiện hóa bởi một quyền lực mơ hồ nào đó áp đặt lên con người. Hoặc như đạo đức thực chứng xã hội, cho rằng nền tảng của trật tự luân lý hệ tại ở sự đồng thuận xã hội. Điều tốt, điều đúng là chuẩn mực chung cho mọi người, thì nó phải được mọi người đồng thuận nhìn nhận. Rồi người ta thấy có nền luân lý tự trị, trật tự luân lý hệ tại ở nơi con người. Phạm trù luân lý tự trị đã được phân thành hai loại: đạo đức học khả tri và đạo đức học bất khả tri. Theo đạo đức học khả tri thì họ cho rằng tồn tại các giá trị đạo đức khách quan, nghĩa là thực tại nó chứa đựng và biểu lộ sự thiện, chân lý, luân lý. Đối với các thực tại luân lý này, con người ta có thể tiếp cận và nhận biết chúng nhờ lý trí và trực giác. Các giá trị đạo đức căn bản nhất như sự thiện và nghĩa vụ được định nghĩa một cách tiên thiên là chân lý luân lý. Từ các chân lý luân lý nền tảng này, con người ta lẩy ra các chân lý luân lý khác do lý trí suy ra. Trong số các thuyết về đạo đức học khả tri thì nổi bật nhất là đạo đức học của Kant. Kant là người đầu tiên sử dụng hạn từ tự trị trong đạo đức học. Kant cho rằng nguyên lý tối thượng của hành vi đạo đức là ý muốn. Một hành vi được kể là tốt vì nó được thực hiện với ý muốn tốt. Ý muốn được kể là tốt khi nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ một tác nhân nội tại hay ngoại tại nào. Tác nhân nội tại là gì? Có thể là điều chủ thể muốn hoặc là yêu thích, điều chủ thể tìm kiếm. Tác nhân ngoại tại là gì? Có thể là những yếu tố từ môi trường, xã hội. Ý muốn được kể là tốt khi đối tượng của ý muốn là một nghĩa vụ, bởi vì nghĩa vụ có giá trị tự thân và vì chính nó. Tuân theo mệnh lệnh nghĩa vụ, con người tìm thấy tự do đích thực. Tự do ở trong tay con người để họ thực hiện nghĩa vụ. Và khi hoàn thành công việc nào đó thì nghĩa vụ bảo đảm cho chủ thể thẩm quyền của lý trí trên chính mình và thế giới này. Đạo đức học bất khả chi ngược lại cho rằng con người không thể nhận biết các chân lý luân lý ngay cả bằng trực giác. Chân lý là điều gì đó mơ hồ. Vì thế các lý thuyết về đạo đức học bất khả chi này là lý thuyết không chân lý. Một số dạng thức khác nhau của luân lý tự trị như là đạo đức thực dụng cho rằng điều tốt là điều hữu dụng đối với con người, hoặc như đạo đức học tự hoàn thiện cho rằng điều tốt là điều giúp con người tự hoàn thiện bản thân của mình. Và như thế, con người hành động theo những khuôn mẫu tâm lý, những khuynh hướng nhận thức tương đối về chính mình. Chúng ta có thể nhận xét như thế này về nền luân lý tự trị. Các lý thuyết về luân lý tự trị phải giả thiết một vài giá trị nào đó hoặc những chiều kích cá nhân như một giá trị tuyệt đối, như tiêu chuẩn để đánh giá hành vi của mình. Thế nhưng khi xác định điều gì là nguyên lý, là tiêu chuẩn đạo đức nền tảng, thì tất cả các lý thuyết trên đều bất đồng với nhau. Với Kant thì là nghĩa vụ, với chủ nghĩa khoái lạc thì là sở thích, với chủ nghĩa hạnh phúc thì đó là niềm vui, với chủ nghĩa thực dụng đó là điều gì đó hữu dụng, vân vân. Và như thế người ta không tìm kiếm được một nền tảng chung cho những hành vi luân lý của con người. Một nền luân lý thứ ba đó là nền luân lý thần trị. Nền luân lý này đặt nghĩa vụ và các giá trị luân lý chính yếu nơi Thiên Chúa, bác bỏ quyền tự trị và mọi hình thức ngoại trị. Bởi vì Thiên Chúa được nhìn nhận không chỉ như đấng truyền dạy các chân lý luân lý, mà còn là nguồn gốc và là nguyên lý nội tại của hiện hữu con người. Một lý thuyết nổi bật nhất của nền luân lý thần trị đó là học thuyết luân lý của Thánh Thomas Aquino. Chúng ta tìm hiểu xem đâu là nền tảng của nền luân lý theo Kitô giáo chúng ta. Đạo đức học theo nhãn quan thần học Kitô giáo đặt nền tảng của hành vi con người nơi Thiên Chúa. Nhưng vị Thiên Chúa này không phải là vị Thiên Chúa của triết học, mà là của Kinh Thánh, đứng đang mặc khải chính mình trong lịch sử cứu độ và mặc khải trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô. Đạo đức học nói chung và thần học luân lý nói riêng cùng nghiên cứu hành vi luân lý của con người, tìm kiếm câu trả lời cho những chất vấn tại sao tôi phải làm cái này, tại sao tôi phải sống thế kia. Để tìm hiểu điều con người phải làm thì trước hết cần phải trả lời câu hỏi con người là gì. Thật vậy, từ nơi con người phát sinh một câu hỏi: tôi phải làm cái gì đây? Chính đòi hỏi tôi phải làm và phải làm tốt giả thiết rằng con người nhận ra một sự thôi thúc, một sự thúc bách con người ta cần phải hành động để thành toàn hiện hữu của mình. Nhưng con người sẽ không thể tìm thấy câu trả lời thỏa mãn và dứt khoát nếu trước đó không suy tư về căn tính của mình, nếu không tự hỏi tôi là ai, thì con người không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào khác liên quan đến bản thân của mình, liên quan đến hành vi của mình. Tìm kiếm ý nghĩa hiện hữu luôn là trăn trở của con người. Triết học và các tôn giáo đều đặc biệt quan tâm tới câu hỏi về ý nghĩa hiện hữu của con người. Tất cả đều cố gắng đưa ra một câu trả lời khả dĩ. Thần học luân lý có cùng một thao thức đó. Dựa trên mầu nhiệm Đức Kitô và lịch sử cứu độ, thần học luân lý có được những tri thức đầy đủ và sâu xa nhất về ý nghĩa hiện hữu và hành vi của con người nói chung và của người Kitô hữu nói riêng. Nhấn mạnh chiều kích nhân học ở đây không có nghĩa là nhân học hóa luân lý. Con người như nó là không bao giờ có thể trở thành nền tảng của thần học luân lý, bởi vì con người không là nền tảng của thực tại. Nền tảng của thực tại là Thiên Chúa. Thế nên để nói về con người một cách đúng đắn nhất và trung thực nhất, thì không phải là con người ta tự nói về mình, nhưng là nói về con người như Thiên Chúa nói về nó. Mặt khác, mầu nhiệm Đức Kitô và lịch sử cứu độ không chấp nhận bất cứ hình thức nào, đúng hơn khước từ và kết án bất cứ lý thuyết nào đề cao con người như trung tâm, nguồn gốc và cùng đích của hiện hữu. Nhân học mà thần học luân lý quan tâm không tìm hiểu con người như một hữu thể độc lập với Thiên Chúa, gạt bỏ Thiên Chúa, nhưng như đối tượng của lịch sử cứu độ. Nhân học đó không bận tâm những gì con người nghĩ và nói về mình, nhưng là những gì Thiên Chúa nói về con người được mặc khải trong công trình sáng tạo và cứu chuộc. Một nền tảng nhân học như thế mới đích thực biện minh cho tất cả những giá trị, những chuẩn mực luân lý mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bộ môn của chúng ta.